Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 10, phần tiếp theo và chương 11. Hãy biết tại sao chúng ta tin, chương 10, phần tiếp theo. Trong chương 10, tại sao Đức Chúa Trời để cho sự đau khổ và điều ác xảy ra trong thế gian? Tác giả đã luận bàn về nguyên nhân của đau khổ, tội ác. Bây giờ, kính mời quý thính giả theo dõi chương 10, phần tiếp theo. Khi có ai hỏi, tại sao Đức Chúa Trời thánh thiện lại đày người ta xuống hỏa ngục? Chúng ta phải vạch rõ rằng, theo một ý nghĩa thì Đức Chúa Trời chẳng bao giờ đày một ai xuống hỏa ngục cả. Mỗi người đã tự lưu đày mình đó thôi. Đức Chúa Trời đã làm hết những gì cần thiết để chúng ta được tha tội, được cứu chuộc, được thanh tẩy và xứng đáng vào thiên đàng. Phần còn lại là chính chúng ta phải nhận lấy tặng phẩm ấy. Nếu chúng ta từ chối, thì Đức Chúa Trời không thể làm gì khác hơn là để chúng ta làm theo điều mình lựa chọn. Đối với người không muốn vào thiên đàng, thì nơi đó sẽ trở thành hỏa ngục. Dầu lắm lúc ta có thể lấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời để giải thích sự đau khổ, chúng ta cần khảo sát nhiều trường hợp khác nữa, cũng có thể xảy ra. Như chúng ta đã thấy trước đây, loài người phải chịu trách nhiệm trong việc tội lỗi và sự chết đã vào thế gian này. Ta cũng đừng quên rằng, việc làm sai quấy của họ cũng chịu phần lớn trách nhiệm đối với sự khốn khó, đau khổ trên thế giới ngày nay. Có khi việc xây cất cẩu thả một ngôi nhà sẽ đưa đến hậu quả là ngôi nhà bị sập trong một cơn dông, gây ra chết chóc và thiệt hại. Có bao nhiêu sinh mạng đã bị chết do những tài xế say sưa gây tai nạn? Những tội lường gạt, dối trá, trộm cắp, ích kỷ là những đặc điểm của xã hội chúng ta ngày nay cũng đều phải gặt hái sự đau khổ, cay đắng. Nhưng chúng ta không thể nào phiền trách Đức Chúa Trời về những chuyện đó. Cứ nghĩ xem có bao nhiêu đau khổ đã bắt nguồn từ việc làm sai quấy của loài người. Hãy thống kê xem có bao nhiêu đau khổ đã xảy ra theo cách đó. Nhưng loài người không phải chỉ có một mình trên trái đất này. Nhờ lời mặc khải của Đức Chúa Trời, chúng ta biết có sự hiện diện của một kẻ thù. Chúng ta được biết là tùy cơ hội nó xuất hiện với nhiều hình thức. Nó có thể hiện ra như một thiên sứ sáng láng hay như một con sư tử rống, tùy theo hoàn cảnh và chủ đích của nó. Tên của nó là Satan. Đức Chúa Trời đã từng cho phép nó làm khổ Gióp. Trong thí dụ về hạt giống tốt và cỏ lùng, Chúa Giêsu đã giải thích việc phá hoại mùa màng của người làm ruộng như sau. Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó, theo phúc âm Ma-thi-ơ, chương 13, câu 28. Sa-tan rất vui khi phá hoại công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời và gây ra khốn khổ, đau đớn cho con người. Đức Chúa Trời vẫn còn để cho nó một số uy quyền rất giới hạn, cho nên nó không thể chạm đến người đang thông công mật thiết với Ngài. Chúng ta được hứa chắc chắn rằng, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em, theo Gia-cơ, chương 4, câu 7. Dầu sao thì chính Satan cũng đang gây ra vài chứng bệnh và sự đau khổ trên thế giới ngày nay. Để trả lời câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời cho Satan được quyền gieo rắc đau khổ, ta có thể mượn lời của Robinson Crusoe đáp lại người đầy tớ tên là Friday của ông ta. Friday hỏi, ông nói Đức Chúa Trời rất mạnh, rất lớn, nhưng Ngài có lớn và mạnh bằng ma quỷ không? Có chứ, Đức Chúa Trời mạnh hơn cả ma quỷ nữa. Nếu Đức Chúa Trời mạnh hơn ma quỷ, tại sao Ngài không giết ma quỷ đi, để nó khỏi làm ác nữa? Sau khi suy nghĩ một chút, Crusoe đáp, sao mày không hỏi tại sao Đức Chúa Trời không giết mày với tao đi, khi chúng mình làm những điều ác, phạm đến Ngài? Khi khảo sát sự đau đớn, khốn khổ, dầu là thể chất hay tinh thần, chúng ta cũng phải nhớ một nhận xét quan trọng khác nữa. Đức Chúa Trời không hề ở xa, đứng từ xa, không thấu rõ hay lánh mặt những người thuộc về Ngài trong cơn khốn khổ của họ. Chẳng những Ngài ý thức được khốn khổ mà còn cảm biết được nó nữa. Không hề có sự đau đớn, khốn khổ nào đã đến với chúng ta mà chưa đi qua tấm lòng và bàn tay của Đức Chúa Trời trước. Dầu chúng ta có chịu thống khổ đến đâu đi nữa, chúng ta cũng nên nhớ rằng Đức Chúa Trời là một thống khổ nhân vĩ đại. Những lời tiên tri Ê-sai nói trước về sự thương khó của đấng cứu thế an ủi chúng ta nhiều lắm. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm. Theo Ê-sai, chương 53, Câu 3. Tác giả thư Hebrew cũng nhắc chúng ta vì chính mình Ngài đã chịu khổ trong khi chịu cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Theo Hebrew chương 2 câu 18. Và vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ chịu thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Theo Hebrew chương 4 câu 15. Vấn đề tội ác và đau khổ là một trong các vấn đề sâu sắc của mọi thời đại. Đến thời đại của chúng ta đây, nó lại trở thành sắc bén hơn với việc chế tạo được loại bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân. Không có lời giải đáp nào là dễ dàng, êm xuôi cả, và chúng ta cũng không dám nói là có thể trả lời được dứt khoát. Tuy nhiên, thiết tưởng chúng ta cũng nắm được một vài đầu mối. Trước hết, như J.B. Phillips đã viết, kèm theo sự tự do ý chí, con người cũng được ban cho hiểm họa của tội ác. Đức Chúa Trời có thể tạo ra chúng ta như những bộ máy, nhưng nếu Ngài làm như vậy, chúng ta sẽ bị tước đoạt mọi sự tự do lựa chọn quý báu của mình và chúng ta sẽ không phải là con người nữa. Thi hành sự lựa chọn theo chiều hướng tội ác mà chúng ta gọi là sa ngã của loài người là lý do căn bản của tội ác và đau khổ trong thế gian. Đó là trách nhiệm của loài người chứ không phải là của Đức Chúa Trời. Ngài có thể hủy diệt tội ác và đau khổ, nhưng nếu làm vậy, Ngài cũng sẽ tiêu diệt luôn tất cả chúng ta. Điều cần ghi nhận là đặc điểm toàn diện của một cơ đốc giáo chân chính không nằm trong việc xen vào vấn đề con người có quyền lựa chọn, nhưng nằm trong việc tạo ra thái độ sẵn sàng chịu chọn điều thiện chứ không phải là điều ác. Thứ hai, phần lớn đau khổ trong thế gian có thể được trực tiếp vạch ra là do sự chọn lựa tội ác của loài người. Điều đó rất rõ rệt khi có một kẻ cướp giết người. Lắm lúc nó ít rõ rệt và có phần gián tiếp hơn như những quyết định sai lầm của chính quyền hay của những nhà kinh doanh trên thương trường có thể gây khủng hoảng kinh tế, đau khổ cho nhiều người mà những người quyết định đó không hề biết đến. Cả đến hậu quả của nhiều tai họa thiên nhiên thỉnh thoảng cũng do tội lỗi của con người tạo ra vì họ không chịu để ý đến những lời cảnh cáo như việc lên xuống của thủy triều, việc các núi lửa phun ra, phá rừng, gây lụt lội, vân vân. Thứ ba, có một vài đau khổ, chứ không phải là tất cả, đã được Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để đoán phạt loài người. Đây là một việc có thể xảy ra mà chúng ta luôn luôn để ý quan sát. Đức Chúa Trời thường cho phép những đau khổ như thế để phục hồi hoặc đào tạo cá tính con người và những người khổ vì việc làm của họ thường hiểu như vậy. Thứ tư, quỷ Satan là kẻ thù không sao nguôi được của Đức Chúa Trời. Nó đã bị đánh bại tại thập tự giá, nhưng vẫn còn được tự do hành động cho đến ngày phán xét cuối cùng. Cho nên căn cứ vào lời mặc khải của Đức Chúa Trời và vào kinh nghiệm thì rõ ràng là trong thế giới còn có một lực lượng của tội ác mạnh hơn cả loài người. Thứ năm, chính Đức Chúa Trời đã từng chịu nhiều đau khổ và đã giải quyết dứt khoát vấn đề tội ác trong việc ban chính con Ngài cho loài người. Đó là một sự mất mát vô cùng lớn lao đối với Ngài. Khi chúng ta tiếp nhận đấng cứu thế, kết quả của tội ác sẽ đời đời bị cất đi. Tội lỗi chúng ta đã được tha, chúng ta nhận được sự sống mới và quyền năng để chọn điều phải, điều thiện khi Đức Thánh Linh hình thành ảnh tượng của đấng cứu thế trong chúng ta. Có lẽ cuộc thi về đức tin quan trọng nhất cho người tín đồ cơ đốc giáo ngày nay ấy là tin rằng Đức Chúa Trời là thiện hảo. Có nhiều việc mà nếu tách rời ra, chúng ta sẽ nghĩ ngược lại. Helmut Thierleck ở Hamburg vạch rõ rằng nhìn qua một tấm kính phóng đại thì phần giữa có một miếng vải được thấy rõ hơn và phần ngoài bìa thì mờ đi. Nhưng nhờ thấy phần giữa, chúng ta biết rằng những phần ở ngoài bìa cũng rõ ràng y như vậy. Rồi ông nói, đời sống cũng như miếng vải nọ, có nhiều khía cạnh dường như mờ mịt, có nhiều biến cố, nhiều hoàn cảnh mà chúng ta không hiểu nổi, nhưng chúng phải được giải thích bằng tính cách minh bạch rõ ràng mà chúng ta thấy ở phần trung tâm là thập tự giá của đấng cứu thế. Xin chúng ta đừng căn cứ vào những mảnh vụn đơn lẻ của một vài dữ kiện để phỏng đoán sự thiện hảo của Đức Chúa Trời. Ngài đã từng phô bày rõ ràng cá tính của Ngài và chứng minh nó cho chúng ta thấy rõ rệt trên thập tự giá. Kinh Thánh Roma, chương 8, câu 32, cho chúng ta biết, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng chẳng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Đức Chúa Trời chẳng bao giờ đòi hỏi chúng ta phải hiểu. Chúng ta chỉ cần tin cậy Ngài, y như chúng ta đòi hỏi con cái chúng ta tin cậy vào tình thương của chúng ta, dầu có lẽ là chúng không hiểu và cũng không tán thành việc chúng ta đưa chúng đến bác sĩ hay nha sĩ. Chúng ta sẽ được bình an khi nhận thức được rằng chỉ có thể thấy một vài đường chỉ trong thấm thảm vĩ đại của đời sống và ý chỉ của Đức Chúa Trời, chứ không thể nào thấy được cả bức tranh toàn diện. Chừng đó, chúng ta mới có thể tin cậy, vui mừng, khẳng định rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, theo Roma chương 8, câu 28. Thỉnh thoảng, chính phản ứng của chúng ta đối với sự đau khổ, chứ không phải chính sự đau khổ đã xác định là từng trải chúng ta đang gặp đó là một từng trải phước hạnh hay tai họa. Cùng một mặt trời đã làm cho bơ chảy ra, nhưng lại làm cho đất sét cứng thêm. Khi nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhìn đời sống qua ống kính đức tin vào tình yêu của Ngài. Chúng ta có thể khẳng định như tiên tri Ha-ba-cúc trong Ha-ba-cúc chương 3 câu 17-18 rằng: ví dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sinh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Kính mời quý thính giả nghe tiếp Hãy biết tại sao chúng ta tin, chương 11. Cơ đốc giáo có khác các tôn giáo thế gian không? Câu hỏi này thường được nêu lên trong cái thế giới ngày càng bị thu hẹp của chúng ta. Những cuộc gặp gỡ, họp mặt về văn hóa, dân tộc, dòng giống và tôn giáo thường xảy ra trong một nhịp điệu chưa từng có trong lịch sử. Trong thời đại máy bay phản lực ngày nay, không có một địa điểm nào trên thế giới lại cách xa hơn 24 tiếng đồng hồ. Vô tuyến truyền hình, Internet có thể làm phóng sự lễ đăng quang của một vị giáo hoàng. Việc một tu sĩ Phật giáo tự thiêu hay một nghi lễ Hồi giáo do một cấp lãnh đạo chính trị chủ tọa ngay trong phòng khách của chúng ta. Hàng năm có hơn 100.000 sinh viên từ hơn 150 xứ trên thế giới đến Hoa Kỳ để theo học trong hơn 2.000 trường cao đẳng và đại học đường của cả 50 tiểu bang. Những chiếc váy sặc sỡ của các thiếu nữ Ấn Độ, những vành khăn bịt đầu độc đáo của những tín đồ Hồi giáo luôn luôn giữ thẳng người, không còn xa lạ gì trên khắp nước Mỹ cũng như trong các trường cao đẳng nhỏ tỉnh lẻ. Thêm vào đó, còn có hàng ngàn nhà ngoại giao, kinh doanh và du khách vẫn ra vào nước Mỹ mỗi năm. Nhiều vị khách ấy đã được mời đến các hiệp hội phụ huynh và giáo sư, các câu lạc bộ, các nhà thờ để diễn thuyết về bối cảnh văn hóa và tôn giáo của họ. Họ đều thành thật, có học thức và thông minh. Họ thường chú ý học hỏi về Cơ Đốc giáo và chúng ta cũng được học hỏi nơi họ. Khi một người đã được tiếp xúc với những người bạn hải ngoại ấy, biết được sự tin tưởng về tôn giáo của họ, thì vấn đề thường nảy sinh là Cơ Đốc giáo có phải là tôn giáo có 102 trên thế giới không? Hay là giữa các tôn giáo chỉ có sự khác nhau về chủ đề căn bản? Hoặc nói khác đi, thì phải chăng người tín đồ thành tâm của Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo hay Do Thái giáo cũng thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời như chúng ta, nhưng dưới một danh hiệu khác thế thôi? Hay nếu tách bạch hơn nữa, thì Chúa Giê-xu có phải là con đường duy nhất dẫn người ta đến với Đức Chúa Trời không? Trước khi giải đáp câu hỏi này, điều tối quan trọng là chúng ta phải trút bỏ hết phần nội dung ẩn tàng những mâu thuẫn về phương diện tình cảm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Khi một tín đồ Cơ Đốc giáo khẳng định rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường duy nhất có thể đưa người ta đến với Đức Chúa Trời, ngoài Ngài ra không có sự cứu rỗi nào khác, thì không phải là người ấy cho rằng chính mình, hay nói chung là người tín đồ Cơ Đốc giáo cho rằng họ tốt hơn, đúng hơn tất cả mọi người khác. Nhiều người đã nghĩ lầm rằng các tín đồ Cơ Đốc giáo đã tự tập hợp thành một khối người cuồng tín như một giáo đoàn riêng biệt có tính cách kỳ thị chủng tộc. Những người ấy nghĩ rằng nếu giáo đoàn và các tín đồ Cơ Đốc giáo bớt cuồng tín hơn, họ có thể cải tổ điều lệ gia nhập bằng cách đầu phiếu và mở rộng cho tất cả những ai tin vào Đức Chúa Trời đều được nhập hội. Nhiều người vẫn thường hỏi chúng tôi, sao các ông đưa Chúa Giê-xu vào đó làm chi? Chúng ta đồng ý với nhau về Đức Chúa Trời mà thôi thì không đủ sao? Chính sự kiện đó đã đưa chúng ta đến căn bản của vấn đề. Sở dĩ người tín đồ Đấng Cứu Thế khẳng định Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường duy nhất dẫn loài người đến với Đức Chúa Trời vì Kinh Thánh chép. Vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu, theo Công vụ các sứ đồ, chương 4, câu 12. Các tín đồ Cơ Đốc giáo tin như vậy, không phải vì họ đã nhận câu ấy làm luật lệ riêng cho họ, nhưng vì Chúa chúng ta đã dạy như vậy. Chúa Giêsu phán, ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha, theo Phúc Âm Giăng, chương 14, câu 6. Một tín đồ đấng cứu thế không thể nào trung thành với Chúa mình mà lại khẳng định một điều gì khác hơn. Người ấy đang đối diện với vấn đề chân lý. Nếu Chúa cứu thế Giêsu là chân lý như lời Ngài đã tự xưng, thì chúng ta đã nắm được lời đầy uy quyền của chính Đức Chúa Trời liên hệ đến chủ đề này. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời và không có một cứu Chúa nào khác, thì rõ ràng Ngài là con đường duy nhất đưa người ta đến với Đức Chúa Trời. Người tín đồ đấng cứu thế không thể dùng cách phổ thông đầu phiếu hay bất cứ một phương pháp nào khác để thay đổi sự kiện ấy. Điều có thể giúp ích cho những ai đặt câu hỏi này là nên vạch ra cho họ thấy rằng xã hội đã định sẵn một vài luật lệ về việc trừng phạt. Nhưng có nhiều luật lệ khác không do xã hội đặt ra, thí dụ, xã hội ấn định hình phạt cho người lái xe vượt đèn đỏ. Luật định ấy không gắn liền với chính sự kiện. Số tiền phạt có thể là 500.000 đồng hay 100.000 đồng hoặc cũng có thể bị bãi bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với định luật về trọng lực thì hình phạt đối với kẻ vi phạm không do xã hội ấn định. Người ta có thể đồng loạt bỏ phiếu yêu cầu đình hoãn định luật về trọng lực 1 giờ đồng hồ. Nhưng không một ai còn tỉnh trí mà dám thử nghiệm nó bằng cách leo lên nóc nhà mà nhảy xuống. Không hề có ai lại dại dột đi làm như thế bao giờ. Vì hình phạt đối với kẻ vi phạm định luật ấy đã gắn liền với chính hành động và người vi phạm sẽ được người ta thu nhặt như một đống xương thịt bầy nhầy. Mặc dầu tất cả mọi người đều đã bỏ phiếu chấp nhận đình hoãn quyết định ấy. Nếu có những định luật nội tại cứu hữu về phương diện vật lý thì cũng có những định luật nội tại cứu hữu về phương diện thuộc linh. Một trong các định luật ấy là việc Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ mình ra trong đấng cứu thế. Một định luật khác nữa là sự chết của đấng cứu thế để làm của lễ duy nhất có thể chuộc tội cho loài người. Khi rao truyền độc quyền chuộc tội của đấng cứu thế, người tín đồ Cơ Đốc giáo không hề có thái độ tự tôn. Người ấy nói với tư cách một tội nhân được cứu rỗi bởi ân điển. Như D.T. Nice ở Sri Lanka đã mô tả rất đẹp đẽ rằng người truyền đạo tin lành chỉ là một tên ăn mày chỉ cho một người ăn mày khác chỗ có thể tìm được thức ăn. Sau khi đã tháo ngồi trái bom xúc động, điều quan trọng sau đó là tiến tới câu hỏi quan trọng về chân lý. Chân thành tin tưởng một điều gì thì không biến được việc ấy thành sự thật. Nhưng bất cứ ai cũng có thể thí nghiệm bằng cách thử lấy ra một lọ thuốc giả trong một căn phòng tối. Đức tin cũng không có giá trị hơn đối tượng mà nó đặt vào. Dầu đức tin ấy cũng thành thật hay mạnh mẽ đến đâu. Nếu vì thành tâm, một câu đỡ nhỏ carbolic acid thay vì nitrat bạc vào mắt một hài nhi, thì sự thành tâm của cô ta không thể cứu được cho em bé khỏi bị mù. Các nguyên tắc ấy cũng được áp dụng cho những vấn đề thuộc linh. Tin tưởng một điều gì không hề khiến được cho việc ấy có thật, cũng như không tin một chân lý không hề khiến được nó trở thành ngụy lý. Sự kiện là sự kiện, bất chấp người ta có thái độ nào đối với nó. Trong các vấn đề tôn giáo, vấn đề căn bản luôn luôn là việc ấy có thật không? Chẳng hạn, ta cứ lấy thí dụ về thần tánh, sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cơ Đốc giáo khẳng định các sự kiện ấy như trung tâm của đạo. Mặt khác, Hồi giáo phủ nhận thần tánh, sự chết, sự sống lại của đấng cứu thế. Chính ở điểm tối quan trọng đó, phải có một trong những quan niệm mâu thuẫn nhau đó là sai. Tất cả không thể đồng thời đều đúng. Dầu ở cả hai phe có bao nhiêu tín đồ và dầu họ đều thành thật tin như vậy đi nữa. Người ta đã nói nhiều về những điểm tương đồng giữa các tôn giáo thế gian. Nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo ngây thơ cũng phỏng đoán rằng đại khái thì các tôn giáo đều giống nhau cả, vì tất cả đều tuyên bố và đại ý cũng làm những điều y như Cơ Đốc giáo vẫn làm. Chỉ có ngôn ngữ là hơi khác nhau mà thôi. Một thái độ như thế chứng tỏ họ hoàn toàn không biết gì về các tôn giáo khác. Dầu có nhiều điểm tương đồng nhưng điều dị biệt vẫn nhiều hơn và quan trọng hơn những điều tương đồng. Một trong những điểm tương đồng là yếu tính của khuôn vàng thước ngọc, mà nội dung thì hầu như đều giống nhau trong bất cứ các tôn giáo. Ngay từ đời Khổng Tử, chúng ta đã được nghe nhiều câu nói với nhiều hình thức khác nhau rằng ta phải làm cho người khác điều ta muốn họ làm cho mình. Có người kết luận sai lầm rằng đó là yếu tính của Cơ Đốc giáo. Nhưng nếu tất cả những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm chỉ là ban cho chúng ta bài giảng trên núi và một khuôn vàng thước ngọc, thì thật ra Ngài chỉ làm gia tăng sự thất vọng của chúng ta mà thôi. Như chúng ta đã thấy, loài người đã có khuôn vàng thước ngọc ngay từ thời Khổng Tử kìa. Nhưng vấn đề của loài người không phải là biết điều mình phải làm, trái lại, vấn đề của con người là họ không đủ sức làm điều họ biết là phải làm. Đấng Cứu Thế Giê-xu đã nâng cao trình độ đạo đức và do đó cũng nâng những điều đòi hỏi lên một cấp bậc cao hơn. Sự kiện đó tự nó cũng đưa sự thất vọng của chúng ta lên cao hơn. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Đấng Cứu Thế đã làm, và đó chính là chỗ khác nhau quan trọng giữa Cơ Đốc giáo với các tôn giáo khác. Đấng Cứu Thế ban cho chúng ta sức lực của Ngài để sống như chúng ta phải sống. Ngài ban cho chúng ta sự tha tội, sự tẩy sạch và sự công nghĩa của chính Ngài, ban tất cả như một món quà tặng không. Ngài giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng ta điều mà chính chúng ta không thể làm được cho mình. Tuy nhiên, các hệ thống tôn giáo khác đều có một điểm chung là đề nghị phải tự làm lấy. Các tôn giáo ấy dạy rằng, hãy theo đuổi nếp sống đạo đức, bạn sẽ được ân huệ của Đức Chúa Trời và cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Nói theo một ý nghĩa thì các hệ thống tôn giáo khác giống như những huấn luyện viên bơi lội đối với một người sắp bị chết chìm. Cơ Đốc giáo là người cứu sống người ấy. D.T. Nice cũng nhận định rằng, trong các tôn giáo khác, việc bố thí làm lành là để mà, còn trong Cơ Đốc giáo, chúng là kết quả, là phần sau trong một câu nói, cho nên, trong các tôn giáo khác, việc bố thí làm lành là phương pháp nhờ đó người ta hy vọng được cứu rỗi. Trong Cơ Đốc giáo, sự cứu rỗi được nhận lấy như một món quà tặng không nhờ vào công lao đã hoàn tất của Đấng Cứu Thế. Cho nên, hãy làm lành, bố thí là lệnh truyền do tình yêu của Đức Chúa Trời. Hay như một người khác đã nói, các tôn giáo dạy rằng hãy làm, còn Cơ Đốc giáo dạy rằng xong rồi. Cơ Đốc giáo là những gì Đức Chúa Trời đã làm xong cho người để tìm kiếm người và đã xuống với người để giúp đỡ họ. Các tôn giáo khác là vấn đề con người tự mày mò tìm đường và chiến đấu để tìm đến với Đức Chúa Trời. Vì điểm dị biệt sâu xa đó mà chỉ Cơ Đốc giáo mới bảo đảm ban được sự cứu rỗi cho loài người. Vì sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào những gì Đức Chúa Trời đã làm và đã ban cho chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể nói chắc chắn lạ lùng như Phao-lô rằng chúng ta muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn, theo Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 8. Tuy nhiên, trong các tôn giáo dạy, phải làm thì chẳng có gì chắc chắn bảo đảm cả. Bạn làm đến bao giờ thì mới biết là đã đủ số việc lành rồi? Chắc là bạn chẳng bao giờ biết được và không thể nào biết được. Bạn vẫn lo sợ vì không có gì bảo đảm cho sự cứu rỗi của bạn cả. Sự cứu rỗi là gì và chúng ta đang hướng về đâu là điều khác hẳn giữa các tôn giáo của đời với Cơ Đốc giáo.
Mọi lối đi như vô hồn. có Chúa còn khát khao chi nơi trần, vật chất công danh khác nào sương mai tan biến, sống kiếp đau buồn